con hãy làm theo. Thời trang. Nhu cầu hàng đầu của con người là ăn mặc. Ở người tu thì nhu cầu ấy chuyển thành luật nghi và sự hoàn hóa là y bát. Con làm thế nào để có được sự chuyển đổi ấy? Bao giờ con cũng bị cái mới lạ thu hút. Đó là vì tâm chưa an trụ được vào chốn bình an, nên bất cứ cái động nào bên ngoài cũng khiến con tự nhiên, đương nhiên bị cuốn theo. Nếu không sớm định tâm, rồi từ đó đi tới đại định, không còn thấy tâm có định, con sẽ gia nhập số người kia, săn chờ mới lạ, nên tâm trạng lúc nào cũng bất an, dù đang vui vẫn khổ. Một nỗi khổ mơ hồ động lại trong tiềm thức và bùng lên khi cuộc vui đã tàn, vì điều mới lạ nhất vẫn còn ở phía trước. Cánh cửa ấy trì kéo chứ không mở một cánh cửa vào không gian của nội quán dẫn con đi lên. Tìm vui để chạy trốn, để quên nỗi khắc khoải nhuốm màu tuyệt vọng của một sinh linh tìm kiếm tuyệt đối, thường hằng trong nẻo vô thường. Con người thay đổi, tham gia mọi cái mới, và một trong những giải khuây ấy là thời trang. Con thích ở trong đám đông, nên chú ý đến thời trang. Đó cũng là một tướng của ngã đấy. Không ai vận y phục đẹp vào mà không có cái thích thú, dù chỉ nằm trong tiềm thức, được kẻ khác chú ý. Chú ý đến tức có phê phán, sợ sự phê phán nên càng thuận theo sự phê phán, tức đã vướng vào danh sắc và đánh mất chính mình. Thời trang không có nghĩa đơn thuần là y phục, đó còn có nghĩa sự ấu trĩ của tâm linh. Một người thật sự mang nỗi hoài nghi về nguồn gốc thân phận của mình sẽ không thể nào có thời gian để tâm đến vấn đề nào khác ngoài vấn đề lớn nhất của con người là sự hiện hữu của mình, cái chết của vạn vật hữu thể và phía sau cái chết. Quyết định dành cuộc sống hiện tại để giải quyết những vấn đề ấy bằng cách thực nghiệm lời của người đã tự giải thoát khỏi những hoài nghi này là hành pháp Phật, là mặc áo tăng già. Như thế, cái y chính là cuộc đời giải thoát. Nói cách khác, đó là giới, là huệ. Và ngược lại, thời trang hàm nghĩa vô thường, phù du, nông nổi. Nên con thấy những người say mê thời trang là những người chỉ biết tiêu chuẩn giá trị ở bộ trang phục, không còn biết một giá trị nào khác. Họ là những cái mắc áo đúng nghĩa. Mỹ không nằm trong dục lạc, nên những y phục lấy sự dục làm kim chỉ không đạt đến nghệ thuật, không phản ảnh được trí tuệ của một thời đại, một dân tộc, mà chỉ là những mảnh vụn của cả đại dương dục vọng. Những y phục lấy công đức làm vải, lấy từ bi làm kiểu cách, lấy trí huệ làm phương tiện may thành. Hãy lấy những y phục ấy mà trang nghiêm thân tướng. Chính thế, mặc y phục chẳng vì xấu hổ, chẳng vì khoe khoang, chẳng vì thời tiết, mà chỉ vì trang nghiêm thân tướng. Thân tướng đây chẳng phải xương thịt, máu mủ mà gọi thân tướng. Đó là oai nghi, là vô dục, là vô ngã, là đồng thể tánh với y phục. Thân không lìa, không khác y, y cũng không lìa, không khác thân. Đó là chẳng phải thân tướng mà gọi thân tướng, chẳng phải y phục mà gọi y phục, chẳng nghĩ trang nghiêm mà thật trang nghiêm. Và như thế chính là đắc y thọ giới, và như thế là chân thật đắc y. Cho nên chiếc y là pháp bảo, là dấu vết của Đức Phật tại thế gian. Tôn trọng chiếc y chính là tôn trọng Phật. Đó không chỉ là vải vóc, đó là sự giải thoát hiện thành tướng. Con đừng như những người kia trụ vào quả báo lành của mình, sự tu học của mình, phê phán những đệ tử đắc y trì bát của Phật. Chẳng nên nhìn lỗi người bằng đôi mắt của quan tòa, huống nữa là tỏ thái độ bất khiêm cung. Bất cứ một ai còn vướng mắc đều chịu một lực phản hồi. Nếu con không tỏ thái độ thì chẳng phải vì thế mà luật nhân quả không thấy lỗi lầm của họ. Nên con vẫn cung kính chiếc y, vẫn phải cung kính các vị ấy. Nếu con là tỳ kheo không mang y bát, có thể vì lòng từ mà độ được vướng mắc của người phạm giới kia, con hẳn độ. Nếu con không phải là vị đại Bồ Tát mà pháp âm cất lên xua được vô minh phiền não, bạc được nghiệp chướng sâu dày, đem người phạm giới trở về nẻo chánh, thì con đừng luận đến tội của họ. Nếu vị hành đạo ấy không thích hợp với con phải xa trong sự kính trọng. Tại sao? Những người phá hoại chánh pháp là kẻ không tôn trọng chiếc y mà họ đang đắp. Con không thể vì họ không tự tôn trọng mà sinh bất kính với tăng già, tượng trưng bởi chiếc y ấy. Hơn nữa, y là giới. Họ đã phạm giới thì con đừng phạm giới theo, là hành động không tôn kính y giới. Hành xử như thế mới đúng là Phật tử. Những người đắp y trong lòng, thân xác phàm phu mà thực hành Phật đạo, vì liễu nghĩa môn pháp không tự tánh mà bỏ tướng đắp y để gần gũi chúng sanh làm vạn điều lợi ích, là đạo sư mà không trụ tướng đạo sư, là Bồ Tát mà không trụ tướng Bồ Tát, thị hiện bệnh tật mà cứu khổ người khác, thị hiện xa hoa mà lồng lìa tiền bạc, tâm trí không rời kẻ khó nghèo. Những người vô tướng đắp y như thế là những người thật hiểu nghĩa của y. Chỉ có mỗi việc nhỏ nhặt là việc mặc mà có thể phơi bày tất cả tâm tư, tình cảm, trí tuệ của con như thế, nên hãy cẩn thận trong việc mặc. Cẩn thận không có nghĩa chải chuốt, mà là con đang vận y phục với tâm nào hay không có ý niệm nào hết. Nếu được tâm không trụ thì thật đã bỏ qua được tướng. Con thường nghĩ ái dục là vấn đề đơn giản, là tình cảm giữa trai gái. Ở người lập gia đình thì ái dục chính là ngoại tình. Chỉ nghĩ đến người hôn phối và con cái thì đó không là ái dục. Nghĩ như thế thật quá ư sai lầm. Dục ái chính là vấn đề lớn nhất của sinh tử luân hồi. Tức giải thoát là giải quyết triệt để vấn đề ái dục. Như thế, ái dục mang hình tướng nào và thực chất chính là gì? Dục là gì? Thân là dục, ngã sinh ái. Khi con nghĩ rằng mình là người nữ, đó là dục. Dục chính là sự phân biệt ra hai một cái gì đồng thể. Không cứ phải nghĩ đến hành dâm mới gọi rằng dục. Vả lại, dục là phân hai, tức nảy sinh ra một cái khác nguyên bản. Nên trong bất cứ hành xử, tư tưởng nào có ý phân biệt ngã, nhân thì đó là dục. Khi có ngã, nhân, đây, đó thì ái liền sanh và luân hồi chuyển bánh. Như thế thì dục sinh mọi độc. Dục là nghiệp lớn sinh ra muôn nhân quả kết thành nghiệp mới. Dục tức là động của thức. Dục chính là động của tâm. Dục là thể của ái. Ái là tướng của dục. Từ ái mà nảy sinh yêu ghét thuận nghịch mọi cảnh khổ thế gian. Từ dục hình thành ngã hay nhân cách của một người. Yêu thích mình và tính cách của mình là lẽ tự nhiên, vì ái đâu tách rời khỏi dục, nên từ nơi có yêu là có ghét. Thích màu này hợp với tôi. Đó chính là tiếng nói sâu thẳm của ái dục vọng lên trong từng niệm tưởng. Yêu người là dục. Yêu chính bản thân cũng là dục. Yêu điều thiện, ghét ngã cũng còn vướng vào ái dục. Trong cảnh yêu ghét, với hai tướng chấp nhận và không chấp nhận, mầm mống đấu tranh còn thì con còn đau khổ. Tại sao con có thể yêu thích người này, không thích người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên? Có thể nói rằng vì nhân quả tiền kiếp. Nhưng tự nguyên thủy, nhân ban đầu sinh mọi nghiệp luân hồi chính là ái dục. Có thân, có ngã, bất cứ điều gì hợp với ngã thì được giữ lại, thành sở thích, thành thiên hướng. Mà ngã thì có thể thay đổi yêu thích, thích hành thiện cũng chưa là thiện. Sở thích của con khi còn bé, ngày nay thật khác nhau. Như thế, ngoại vật có thể thay đổi mà ái dục thì không. thể còn một hơi thở ra vào là còn thở hơi ái dục. Ái dục không chỉ đơn thuần tồn động trong quan hệ lứa đôi hay nam nữ, mà cả trong những tình cảm tưởng chừng như thiêng liêng nhất. Con có thể thấy ái dục trong những phóng tâm vô tình, trong những ràng buộc nhạt nhẽo nhất với cuộc đời. Ái là phóng ngã hướng về mục đích đến. Có mục đích là có định hướng, có hệ lụy, có trông chờ, có phản hồi. Như thế thì ái là nguyên nhân đau khổ, vì ái tự khởi thủy đã có mầm mống bất toàn. Nói cách khác, ái mang bản chất bất toàn. Muốn lìa ái dục, phải quan sát tánh của dục. Dục là động, nếu không động thì đồng lúc với giả duyên chấm dứt, tánh dục hiện tiền. Đó chính là chân như hay Như Lai tánh. Và từ nơi không động là Như Lai tánh hiện động dụng, thì động ấy chính thật là từ bi. Con hãy thực hành ly dục. Vì ly, con thường hoài tưởng về thời gian còn đi học, yêu mến và trân trọng vô cùng những ngày thơ mộng ấy. Có thật đó là những ngày hạnh phúc hay hào quang kỷ niệm đã biến đổi viên đá thành ảo ảnh kim cương? Thật ra, những ngày cũ thường gợi nhớ. Trong mỗi người đều có niềm hoài cảm về những khoảng thời gian không còn trở lại. Những ngày không trở lại chính là cái chết của thời gian. Thì làm sao lại không buồn trước cái chết của một bạn đường? Vì thế mà kỷ niệm thường làm buồn man mác. Con của những ngày qua không còn trở lại. Con của những ngày qua đã mất. Đó là cái chết của sự sống thế gian. Cái chết không phải đến trong một cơn bạo bệnh, không phải đến như một tai họa bất ngờ. Cái chết không đến trong chỉ một lần duy nhất quyết định một kiếp người, mà từng hơi thở trôi qua là lời giả từ của sự chết. Chết chính là sự biệt ly. Biệt ly, sự chia rời vĩnh viễn là nỗi sợ hãi lớn nhất của con người. Và chính vì sợ hãi chia ly mà con người thường quý kỷ niệm. Kỷ niệm là những sở hữu không thể thay đổi, không còn có thể mất nữa, nên sống mãi trong trí người hồi tưởng. Đó cũng chính là nỗi bất an thường trực ngăn con cảm thấy hạnh phúc ngay trong lúc này, khi phút này chưa là kỷ niệm. Hãy nhớ đến ngày qua mà biết ngày nay là quý, và hãy nhớ ngày qua mà không buồn vì hiện tại. Dù mang tướng khổ hay tướng vui, hiện tại sẽ không còn nữa, có chăng là những hồi tưởng về hiện tại. Hiện tại không dừng, nên đừng trụ vào tướng khổ vui của giây phút. Chẳng nên chia rẽ thời gian. Buồn ly biệt là nỗi buồn đánh mất chính mình. Con đường với hàng cây thân quen mà khi xa con buồn là vì con xa hình ảnh của chính con trên đường ấy. Nên thật ra, buồn khi xa vắng người hay vật nào là buồn nhớ chính con. Chính tình cảm đã gửi nơi người hay cảnh ấy là buồn vì có ngã. Tướng gần gũi, có bắt đầu, có chấm dứt, có sống, có chết, khiến tâm xao động theo từng sống chết ấy mà gây đau khổ. Con phải biết rằng, chia ly chỉ là một tướng khác của gần gũi, vì có ai xa ai thật sự. Con chỉ thay đổi tướng gặp nhau. Mọi người đều được hình thành thân xác bởi đất, nước, gió, lửa, có bản ngã đồng nhất, vốn dĩ không xa cũng không gần từ khởi thủy. Thì kiếp sống chết này có nghĩa gì đâu? Sự chia ly đâu là thật tướng? Trụ tướng gần gũi mà ở gần nhau với mọi căn khiếm khuyết, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng cầm nắm được, thì gần gũi ấy có thật gần không? Cho nên, biệt ly là tâm khổ, chẳng phải có tướng khổ. Cảm khổ biệt ly là cảm quả báo khổ của nghiệp. Muốn thoát đau khổ này, phải hiểu tướng biệt ly đúng như thật. Sự thay đổi của tướng là lẽ tự nhiên, là định luật của vật chất. Sự biến dịch ấy hiển bày bất động thường hằng của vô tướng, của không. Ở nơi không tướng, không ngăn ngại, con và người không xa không khác. bỏ qua khoảng cách, thời gian, thói quen, thì dù tướng gần gũi hay xa cách, lòng vẫn tận tình, sẽ không có khổ biệt ly. Hãy tin và suy ngẫm, con sẽ thấy thật tướng của biệt ly.